Hôm nay, 3 tháng 6 năm 2023, khóa Bát Nhã Trung cấp 4. Đây là kỳ học thứ nhất. Trước khi bắt đầu vào cái chương trình, cô cũng xin trình bày một chút. Chương trình tu học của chúng ta gồm có thực ra là 4 cấp lớp. Lớp thứ nhất là khóa thiền căn bản, sau đó là 3 lớp của khóa Bát Nhã, tức là trung cấp 1, trung cấp 2 và trung cấp 3, xem như là cái chương trình về thiền, giáo lý và thực hành trong 4 cấp lớp, xem như đầy đủ. Còn cái khóa Bát Nhã trung cấp 4 này thiệt ra chỉ là soi chiếu lại để xem cái con đường tu học của mình nó phế hợp với kinh điển như thế nào. Tức là nội dung của cái khóa trung cấp 4 Bát Nhã này là học về 3 bài kinh thôi. Vì chúng ta chủ trương theo đúng với con đường tu và giảng dạy của Đức Phật, cho nên cái nền tảng là chúng ta soi chiếu lại với những cái pháp tu quan trọng mà Đức Phật đã cô đọng lại trong cái bài kinh cuối cùng, tức là kinh Đại Bát Niết Bàn, ghi lại cái thời gian 3 tháng cuối cùng trước khi Đức Phật nhập diệt. Ngài đã nhắc nhở lại cho tỳ kheo những cái pháp tu nào quan trọng. Cho nên cái chương trình học của mình thứ nhất là khảo sát cái bài Đại Bát Niết Bàn ở trong hệ kinh Nikaya. Rồi sau đó chúng ta khảo sát tiếp tới cái bài kinh thứ nhì, xem như là điển hình cho phương thức tu tập của hệ kinh Nguyên Thủy, đó là cái bài kinh Niệm Xứ. Và cái bài kinh thứ ba là bài kinh Bát Nhã Tâm Kinh, xem như nó điển hình cho cái chủ trương của hệ thống Bát Nhã thuộc về kinh điển phát triển. Thành ra khóa Bát Nhã trung cấp 4 này là chúng ta khảo sát 3 bài kinh tiêu biểu của 3 hệ thiền Phật giáo. Thứ nhất là bài kinh do Đức Phật giảng dạy ở trong kinh Nikaya, là bài kinh Đại Bát Niết Bàn. Và sau đó Phật giáo chia ra 2 hệ quan trọng nhất cho tới ngày nay, đó là hệ Theravada và hệ phát triển. Hệ Theravada xem như mình khảo sát cái bài kinh Niệm Xứ, xem như nó tiêu biểu cho cái phương thức thực tập của hệ Theravada. Còn hệ kinh phát triển quan trọng nhất đó là hệ thống kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa, thì có 3 cái chủ đề lớn là tánh không, tánh nguyện và tánh chân như. Thì mình chỉ khảo sát cô đọng lại trong cái bài kinh cuối cùng của hệ thống kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa, đó là bài Bát Nhã Tâm Kinh. Như vậy cái lớp này chúng ta khảo sát 3 bài kinh thôi. Thời gian của mình thì không có nhiều, cho nên 3 bài kinh này cô giảng cô đọng lại trong có 7 kỳ học thôi. Và mỗi kỳ học thiệt ra chỉ có 2 giờ. Thành ra cô tạm giảng qua những cái slideshow để chúng ta lướt qua và chỉ chú ý tới những cái điểm quan trọng, cốt lõi mà thôi. Hôm nay, cái buổi học đầu tiên, chúng ta sẽ học về cái bài Kinh Đại Bát Niết Bàn. Thiệt ra thì có hai bài Kinh Đại Bát Niết Bàn. Một là ở trong tạng Pali và một là trong tạng Sanskrit. Tuy nhiên ở đây cô chỉ diễn giảng tạng Kinh Pali mà thôi. Tức là tam tạng xưa nhất của Phật giáo. Thì trước khi đi vào bài Kinh Đại Bát Niết Bàn, cô xin nhắc lại một cách rất là khái quát những kỳ kết tập kinh điển để mình có một cái khái niệm về lịch sử kết tập kinh điển của Phật giáo. Bốn kỳ kết tập kinh điển này đều ở trước Công Nguyên. Cô không có đi vào chi tiết của mỗi kỳ kết tập. Kỳ kết tập thứ nhất, nó xảy ra 3 tháng sau khi Đức Phật nhập diệt, do Ngài Đại Ca Diếp kết tập. Ngài đã triệu tập 500 vị A-la-hán, tức là đệ tử của Đức Phật còn sống, để kết tập kinh điển. Và khi ấy chưa có viết lại thành văn bản, 500 vị A-la-hán chỉ đọc tụng hai tạng thôi, là kinh và luật. Thì cái kỳ này về kinh thì do Ngài A Nan truyền đọc, về luật thì do Ngài U Bà Ly đọc, và không có viết lại thành văn. Kỳ cái tập kinh điển lần thứ nhì, 100 năm sau khi Đức Phật nhập diệt, tức là khoảng năm 383 trước Công Nguyên, thì có 700 vị trưởng lão thuộc về hệ Theravada tụ họp lại và cũng đọc tụng hai tạng kinh và luật mà thôi. Ý kỳ cái tập kinh điển này không có ghi lại thành văn bản, và do Ngài Gia Xá là đệ tử của Đức Phật còn sống chủ trì triệu tập. Kỳ cái tập kinh điển lần thứ ba, năm 250 trước Công Nguyên, tức là thế kỷ thứ 3 trước Công Nguyên, cái kỳ này kết tập là do vua A Dục chủ trì, triệu tập 1.000 vị thánh tăng để kết tập tam tạng bằng văn bản tiếng Pali. Thì lúc này tại sao có cuộc kết tập kinh điển lần thứ 3, là tại vì sau khi kết tập kinh điển lần thứ nhì, Phật giáo chia ra làm hai nhánh. Một bên đó là hệ Theravada, một bên là Đại Chúng Bộ. Rồi theo dòng thời gian, hai cái hệ Theravada và Đại Chúng Bộ phân tán ra nhiều bộ phái nhỏ. Và mỗi bộ phái đều có những cái chủ trương riêng. Và khi tách ra thành một bộ phái thì các vị nổi tiếng trong mỗi bộ phái soạn thảo những cái bộ luận mà mình gọi là luận thư, giải thích kinh và luật Sanskrit về văn chương. Đó là Ngài Mã Minh, mình thường gọi là Bồ Tát Mã Minh. Thì về kinh thì gọi là kinh Agama, mà mình thường dịch là kinh A Hàm, cũng có 5 bộ kinh A Hàm. Về luật thì cũng có 5 bộ. Thì kinh và luật xem như tương tự với kinh và luật của hệ văn bản Pali, từ tiếng Pali chuyển sang tiếng Sanskrit, có khác nhau chút ít nhưng không quan trọng. Riêng về luận thư thì 7 bộ luận thư này hoàn toàn khác với 7 bộ luận thư bằng tiếng Pali. Đây là do những tác giả khác viết. Như vậy, tới đầu thế kỷ thứ nhất công nguyên, chúng ta đã hình thành được hai bộ Đại Tam Tạng kinh điển, tức là một bằng tiếng Pali và một bằng tiếng Sanskrit. Từ công nguyên trở về sau, cũng có những kỳ hội nghị quốc tế Phật giáo, nhưng quý vị chỉ nhắc lại, ôn lại về hai cái Đại Tam Tạng kinh điển này mà thôi, chứ từ đây về sau không có kết tập kinh điển nào khác. Cho nên chúng ta chỉ nên chú ý tới bốn cái kỳ kết tập kinh điển này. Nó hình thành đầu tiên kinh điển Phật giáo. Bây giờ chúng ta đi vào kinh Đại Bát Niết Bàn, thuộc về Trường Bộ Kinh. Chữ Maha tức có nghĩa là đại, còn Bari Nibbana thì âm ra là Đại Bát Niết Bàn. Thì thường Đại Bát Niết Bàn là dùng cho Phật, còn A-la-hán thì chỉ dùng có cái từ Niết Bàn mà thôi, tức là vào vô dư tịch diệt hoàn toàn. Vì cái kinh này rất là dài, cho nên trong cái thời gian của cái lớp học, cô không có đọc lại từng đoạn, mà chúng ta chỉ lướt qua thôi. Mấy ngày trước cô có gửi cái văn bản kinh Đại Bát Niết Bàn cho quý vị, chắc quý vị cũng có đọc lướt sơ qua rồi. Thì hôm nay thời gian có hạn cho nên cô cũng chỉ lướt thôi. Và mỗi đoạn cô có ghi lại cái phần đúc kết của mỗi đoạn để mình nắm những cái chi tiết ở trong kinh Đại Bát Niết Bàn. Còn quý vị có thì giờ nghiên cứu kỹ hơn văn bản của kinh. Thì bắt đầu của kinh Đại Bát Niết Bàn ghi lại một cái sự kiện lịch sử, đó là vua A Xà Thế của nước Magadha. Vua này rất là hùng mạnh, bây giờ muốn đi chinh phục dân Vajri. Mình âm ra là dân Bạc Kỳ đó. Dân Vajri này là một cái bộ tộc ở gần sát bên xứ Magadha. Dân này rất là hùng mạnh, nhưng mà có thể có những cái sự lấn cấn ở biên giới của hai bên, cho nên vua A Xà Thế muốn qua để chinh phục dân Vajri. Thì bây giờ vua A Xà Thế là đệ tử của Đức Phật, cho nên ngài đã sai một vị đại thần tới hỏi ý kiến Đức Phật. Thì Đức Phật nói như thế nào thì vua A Xà Thế sẽ làm như thế ấy. Thì bây giờ vua A Xà Thế mới chỉ thị cho vị quan đại thần của ông là Vassakara tới gặp Đức Phật để hỏi ý kiến Đức Phật. Và tới đây thì ông Vassakara cũng trình bày với Đức Phật là vua A Xà Thế nói rằng ta quyết chinh phạt dân Vajri, dẫu chúng có uy quyền, có hùng mạnh, ta quyết làm cỏ dân Vajri. Ta sẽ tiêu diệt dân Vajri, ta sẽ làm cho dân Vajri bị hoại vong. Thế Tôn trả lời, sanh thế nào hãy ghi nhớ kỹ và nói lại ta biết. Các bậc Thế Tôn không bao giờ nói lời hư vọng. Thì bây giờ, ông Vassakara vâng lời vua mới đi tới núi Linh Thú. Đức Phật bây giờ đang ở núi Linh Thú. Thì sau đó đảnh lễ Thế Tôn, rồi cũng trình bày ý định của vua A Xà Thế, tức là vua nước Magadha muốn chinh phục dân xứ Vajri. Tuy nhiên Đức Phật không trả lời, mà Đức Phật nói chuyện với ngài A Nan. Này Ananda, ngươi có nghe dân Vajri thường hay tụ họp và tụ họp đông đảo với nhau hay không? Bạch Thế Tôn, con có nghe dân Vari thường hay tụ họp và tụ họp đông đảo. Này Ananda, khi nào dân Vari thường hay tụ họp và tụ họp đông đảo với nhau, thời này Ananda, dân Vari sẽ được cường thịnh, không bị suy giảm. Đó là cái ý thứ nhất. Mình chắc mình cũng hiểu, thường hay tụ họp và tụ họp đông đảo có nghĩa là chung sức với nhau, đoàn kết, hội họp để bàn những cái chuyện chung của đất nước. Cho nên một dân tộc thích tụ họp và đoàn kết thì làm sao không có sức mạnh. Rồi Đức Phật hỏi tiếp, ngươi có nghe dân Vari tụ họp trong niệm đoàn kết, giải tán trong niệm đoàn kết và làm việc trong niệm đoàn kết hay không? Ngài Ananda trả lời là có nghe. Tức là có nghe dân Vari rất là đoàn kết. Đó là cái pháp thứ nhì. Này Ananda, khi nào nghe dân Vari tụ họp trong niệm đoàn kết, giải tán trong niệm đoàn kết và làm việc trong niệm đoàn kết, thì dân Vari sẽ được cường thịnh, không bị suy giảm. Rồi thêm một cái điều kiện nữa, ngươi có nghe dân Vari không ban hành những luật lệ không được ban hành, không hủy bỏ những luật lệ đã được ban hành, sống đúng với truyền thống của dân Vari như đã ban hành thời xưa không? Ngài Ananda cũng trả lời có, tức là tuân giữ pháp luật. Thế Tôn hỏi tiếp, ngươi có nghe dân Vari tôn sùng, kính trọng, đảnh lễ, cúng dường các bậc trưởng lão Vari và nghe theo lời dạy của những vị này không? Ngài Ananda cũng trả lời có, tức là dân tộc có đạo đức, biết kính trọng, vâng lời những bậc trưởng lão có tài đức. Này Ananda, ngươi có nghe dân Vari không có bắt cóc và cưỡng ép những phụ nữ và thiếu nữ phải sống với mình không? Con có nghe dân Vari không có bắt cóc và cưỡng ép những phụ nữ và thiếu nữ Vari phải sống với mình. Tức là cái đời sống đạo đức của dân tộc Vari. Và Đức Phật hỏi tiếp, ngươi có nghe dân Vari tôn sùng, kính trọng, đảnh lễ, cúng dường các tự miếu của Vari ở tỉnh thành và ngoài tỉnh thành, không bỏ phế các cúng lễ đã cúng từ trước, đã làm từ trước, đúng với quy pháp không? Bạch Thế Tôn, con có nghe như vậy. Và cái câu hỏi tiếp, này Ananda, ngươi có nghe dân Vari bảo hộ, che chở, ủng hộ đúng pháp các vị A-la-hán ở tại Vari, khiến các vị A-la-hán chưa đến, sẽ đến trong xứ, và những vị A-la-hán đã đến, được sống an lạc không? Bạch Thế Tôn, con nghe dân Vari bảo hộ, che chở, ủng hộ đúng pháp các vị A-la-hán ở tại Vari, khiến các vị A-la-hán chưa đến sẽ đến trong xứ, và những vị A-la-hán đã đến được sống an lạc. Tức là biết kính trọng cúng dường các bậc A-la-hán, tức là đệ tử của Đức Phật. Thì bây giờ Đức Phật mới nói với ông Vasakara, này Bà La Môn, một thời ta sống ở Vesali, tại tự miếu Sarangdada, ta dạy cho dân Vari bãi pháp bất thối này. Này Bà La Môn, khi nào bãi pháp bất thối được duy trì giữa dân Vari, khi nào dân Vari được giảng dạy bãi pháp bất thối này, thời Bà La Môn, dân Vari sẽ được cường thịnh, không bị suy giảm. Khi được nói vậy, Bà La Môn Vasakara, đại thần nước Magadha, bạch Thế Tôn, tôn giả Gotama, Nếu nhân Vajri chỉ hội đủ một pháp bất thối này, thời dân Vajri nhất định được cần thịnh, không bị suy giảm. Huống nữa là đủ cả bảy pháp bất thối. Như vậy, vua A Xà Thế không thể đánh bại dân Vajri ở chiến trận, trừ phi dùng ngoại giao hay kế ly gián. Tôn giả Gotama, nay chúng con phải đi, chúng con có nhiều việc và có nhiều bổn phận. Đó là xong cái việc vua A Xà Thế muốn chinh phục dân Vajri, và Đức Phật đã trả lời một cách gián tiếp. Thì sau đó vị đại thần này hoan hỷ tán thán lời dạy của Thế Tôn rồi từ biệt. Đây là cái phần của cô đúc kết để mình ghi nhớ cái ý chính của cái đoạn vừa qua. Đây là đúc kết thứ nhất. Vua nước Magadha muốn chinh phục dân Vajri. Đức Phật giảng 7 ưu điểm hùng mạnh của dân Vajri. Như vậy, qua chi tiết này mình cũng thấy Đức Phật đã trả lời một cách gián tiếp với vua A Xà Thế. Là dân Vajri là một dân tộc đoàn kết, đạo đức, cho nên rất là hùng mạnh. Khi ông Bà La Môn Vassakara đi chưa bao lâu, Thế Tôn nói với Tôn giả Ananda: "Này Ananda, hãy đi và tập hợp tại giảng đường tất cả những vị tỷ kheo sống gần thành Vương Xá." Xin vâng, bạch Thế Tôn. Rồi bây giờ Đức Phật mới đi đến giảng đường. Khi các vị tỷ kheo đã tụ họp lại, và Đức Phật nói với các vị tỷ kheo: "Này các tỷ kheo, ta sẽ giảng bảy pháp bất thối. Hãy nghe và suy nghiệm kỹ. Ta sẽ giảng. Nhân cái việc giảng cho Magadha, thì bây giờ Đức Phật mới liên hệ đến những cái pháp bất thối của tỳ kheo. Khi nào chúng tỳ kheo thường hay tụ họp và tụ họp đông đảo với nhau, thời này các tỳ kheo, chúng tỳ kheo sẽ được cường thịnh, không bị suy giảm." Đó là pháp thứ nhất. Thứ nhì, khi nào chúng tỷ kheo tụ họp trong niệm đoàn kết, giải tán trong niệm đoàn kết và làm việc tăng sự trong niệm đoàn kết, thời này các tỷ kheo, chúng tỷ kheo sẽ được cường thịnh, không bị suy giảm. Đó là cái điều kiện thứ nhì. Điều kiện thứ ba, khi nào chúng tỷ kheo không ban hành những luật lệ không được ban hành, không hủy bỏ những luật lệ đã được ban hành, sống đúng với những học giới được ban hành, thời này các tỷ kheo, chúng tỷ kheo sẽ được cường thịnh, không bị suy giảm. Đó là điều kiện thứ ba. Điều kiện thứ tư, khi nào chúng tỷ kheo tôn sùng, kính trọng, đảnh lễ, cúng dường các bậc tỷ kheo thượng tọa. Điều kiện thứ năm, khi nào chúng tỷ kheo không bị chi phối bởi tham ái, tham ái này tác thành một đời sống khác. Có nghĩa là khi mình còn tham ái thì mình còn phải tái sinh. Điều kiện kế tiếp, khi nào chúng tỷ kheo thích sống những chỗ nhàn tịnh. Và điều kiện cuối cùng, khi nào chúng tỷ kheo tự thân an trú chánh niệm, nghĩa là tu tập đúng chánh pháp, khiến cho các bạn đồng tu thiện chí chưa đến thì muốn đến ở, và các bạn đồng tu thiện chí đã đến ở được sống an lạc. Đó là những cái điều kiện để tăng chúng được cường thịnh, không bị suy giảm. Những cái điều này một đạo tràng cũng nên áp dụng đó. Cô đúc kết lại cái đoạn này. Đức Phật giảng bảy pháp bất thối thứ nhất. Tỳ kheo hay tụ họp và tụ họp đông đảo. Tỳ kheo luôn luôn đoàn kết. Tỳ kheo phải giữ đúng luật lệ hay là giới luật. Tỳ kheo cần phải kính trọng đảnh lễ cúng dường các bậc tỳ kheo thượng tọa. Tỳ kheo không bị chi phối bởi tham ái, không sống. Tỳ kheo ưa sống những chỗ nhàn tịnh và luôn luôn an trú chánh niệm. Đó là bảy pháp cho người tỳ kheo tu tập. Không biết cô giảng như vậy lướt đi quá nhanh không? Cái phần này là mình lướt qua toàn bộ bài kinh. Rồi tới một cái phần thứ nhì nữa, chúng ta sẽ rút ra những cái pháp quan trọng và sẽ đi vào chi tiết sau. Tiếp tục bài kinh. Bây giờ Đức Phật sẽ giảng bảy pháp bất thối khác. Chúng tỳ kheo không ưa thích làm thế sự. Thế sự là những cái việc liên quan đến cuộc đời thường. Không ưa thích làm thế sự, không hoan hỷ làm thế sự, không đam mê làm thế sự, thì chúng tỳ kheo sẽ được cường thịnh, không bị suy giảm. Tỳ kheo không ưa thích phím luận, không hoan hỷ phím luận, không đam mê phím luận. Phím luận nghĩa là bàn luận những cái việc vô ích. Chúng tỳ kheo không được ưa thích ngủ nghỉ. Tại sao mà ngủ nghỉ cũng sai lầm? Tại vì mất thì giờ. Tại vì khi mình ngủ nghỉ, mình không có trí tuệ. Khi nào chúng tỳ kheo không ưa thích quần tụ, không hoan hỷ quần tụ, không đam mê quần tụ, thì chúng tỳ kheo sẽ được cường thịnh, không bị suy giảm. Ở đây mình nên phân biệt cái chữ quần tụ với hồi nãy là cái chữ tụ họp. Thí dụ như khi Đức Phật bảo các vị tỳ kheo đến để nghe pháp thì cần phải tụ họp và tụ họp đông đảo để nghe pháp, thì cái điều đó là đúng. Còn cái này ưa thích quần tụ có nghĩa là gặp nhau nhiều người rồi bàn những chuyện vô ích, những chuyện phím thì không có đúng. Khi nào chúng tỳ kheo không có ác dục vọng, không bị chi phối bởi ác dục vọng. Dục vọng tức là những cái ý muốn, ham muốn, tham lam, dính mắc mà thuộc về ác thì không được có. Và chúng tỳ kheo cũng không được có bạn bè ác dục vọng. Mình chơi thân với những người ác thì ít nhiều gì mình cũng bị nhiễm cái xấu ác của người bạn xấu. Cho nên Đức Phật dạy tỳ kheo khi mới tu, cái tâm chưa vững chắc thì mình phải gìn giữ, không gần gũi với những người ác, tức là ác tri thức á. Chỉ gần thiện tri thức thôi. Chúng tỳ kheo không dừng ở nửa chừng giữa sự đạt đáo những quả vị thấp kém và những quả vị thù thắng. Tức là khi mình đạt được một chút gì đó rồi mình mãn nguyện, mình ngừng lại, không có tinh tấn, không có tiếp tục tu, thì như vậy là mình sẽ không có tiến bộ. Đây là bảy pháp bất thối thứ nhì. tiếp tục bài kinh. Đức Phật giảng bảy pháp bất thối khác. Chúng tỷ kheo có tính tâm, có tàm, có quý, có nghe nhiều, có tinh tấn, có chánh niệm, có trí tuệ. Tính tâm là lòng tin. Lòng tin nơi tam bảo cũng gọi là chánh tín. Có tàm, có quý, tức là biết những cái lỗi lầm của mình. Có quý, sợ hãi những cái lỗi tuy nhỏ nhặt không ai biết, nhưng tự mình phải biết xấu hổ để tự mình sám hối và không có tái phạm, gọi là có tàm, có quý. Có nghe nhiều, tức là nghe pháp nhiều, và thời đó là nghe Đức Phật giảng pháp hay là nghe các vị đại đệ tử của Đức Phật giảng pháp mà thôi, chứ không phải nghe nhiều là đi nghe nhiều nơi khác nhau. Đó là bảy pháp quan trọng khiến cho tăng chúng sẽ được cường thịnh, không bị suy giảm. Đức Phật giảng bảy pháp bất thối tiếp theo. Tu tập niệm giác chi, tu tập trạch pháp giác chi, tu tập tinh tấn giác chi, tu tập khinh an giác chi, tu tập hỷ giác chi, tu tập định giác chi, tu tập xả giác chi. Ở đây là bảy giác chi, mình gọi là thất giác chi đó. Thì cái bảy pháp này là cái con đường tu tập của quý vị tỳ kheo. Sau này cô sẽ giảng thêm rõ hơn. Và bảy pháp bất thối khác. Tu tập vô thường tưởng, tu tập vô ngã tưởng, tu tập bất tịnh tưởng, tu tập nguy hiểm tưởng, tu tập xả ly tưởng, tu tập vô tham tưởng, tu tập diệt tưởng. Đó là bảy pháp tu. Vô thường tưởng tức là quán cuộc đời là vô thường. Vô ngã tưởng là quán chiếu về cái thuyết vô ngã của Đức Phật, tức là ngũ uẩn là vô ngã. Ngũ uẩn thì gồm sắc thọ tưởng hình thức, tất cả đều do nhiều điều kiện mà thành lập, nó không có cái cốt lõi cứng chắc, nó không có cái thực chất, cho nên nó không có cái gì vững bền, gọi cái từ là vô ngã. Tu tập bất tịnh tưởng tức là quán chiếu về thân bất tịnh. Tu tập nguy hiểm tưởng là quán chiếu nếu như mình có tham, có sân, có si, mình dính mắc trong cuộc đời là cái điều nguy hiểm đưa tới tái sinh. Tu tập xả ly tưởng, từ đó mình tách rời khỏi cuộc đời, không có còn tham đắm. Vô tham tưởng là không có tham lam, không dính mắc vào cuộc đời. Và cuối cùng là diệt, tức là quán chiếu tất cả để mình chấm dứt cái sự dính mắc đối với cuộc đời. Đây cũng là một cách tu, nó thuộc về thiền quán. Nó cũng đưa tới cái kết quả là không dính mắc. Hễ không dính mắc thì không khổ. Diệt trí là cái trí của bậc A-la-hán, tức là hoàn toàn không dính mắc với cuộc đời, tách rời hẳn cái sự tham đắm ở trong cuộc đời, gọi là diệt trí. Và cái cuối cùng là sáu pháp bất thối. Gìn giữ thân nghiệp từ hòa, gìn giữ khẩu nghiệp từ hòa, gìn giữ ý nghiệp từ hòa, chung thọ hưởng và thọ trì những giới luật. Cuối cùng là thọ trì những tri kiến đúng. Nghe sáu cái điều này chắc chúng ta cũng biết là Đức Phật nói đến lục hòa, sáu điều hòa hợp: thân, khẩu, ý, từ hòa, chung thọ hưởng, những cái lợi lộc đồng đều cùng tu giới luật và gìn giữ những cái tri kiến đúng, tức là kiến hòa đồng giải, giới hòa đồng tu, lợi hòa đồng quân, ý hòa đồng duyệt, khẩu hòa đồng tu, thân nghiệp thân hòa đồng cư, vậy đó. Đó là sáu pháp mình cần phải tu học để giữ cái sự hài hòa trong chúng, gọi là lục hòa. Đó là sáu pháp bất thối. Bây giờ qua tới một cái mục khác. Trong thời gian Thế Tôn ở Vương Xá tại núi Linh Thứ, pháp thoại này được giảng cho chúng tỷ kheo. Đây là giới, đây là định, đây là tuệ. Định cùng tu với giới sẽ đưa đến quả vị lớn, lợi ích lớn. Tuệ cùng tu với định sẽ đưa đến quả vị lớn, lợi ích lớn. Tâm cùng tu với tuệ sẽ đưa đến giải thoát hoàn toàn các món lậu hoặc, tức là dục lậu, hữu lậu, tri kiến lậu, vô minh lậu. Chúng ta để ý, từ trước thì Đức Phật dạy giới, định, tuệ theo cái sự liên tục. Giới trước nhất sẽ đưa đến định và cuối cùng sẽ đưa đến tuệ. Tuy nhiên ở đây, trong những cái thời gian cuối cùng thì Đức Phật lại giảng nó có chi tiết hơn. Tại vì sau một thời gian dài tu tập, mỗi người tiến bộ khác nhau, cho nên bây giờ Đức Phật lại giảng rằng hễ ai tu định, thích tu định hay nghiêng về tu định thì phải tu thêm giới để bổ túc, sẽ đưa đến quả vị lớn, lợi ích lớn hơn. Còn ai mà chuyên tu tuệ thì bây giờ phải tu thêm với định để cho tâm vững chắc hơn. Và cuối cùng là tâm cùng tu với tuệ. Tâm, khi nói tới tâm tức là nói định, tâm định, thì cũng phải có tuệ, tức là những cái chủ đề bát nhã lớn mới đưa đến giải thoát hoàn toàn các lậu hoặc. Đó là ba cái hướng tu có thể xem như nhắc nhở riêng cho ba hạng người: hạng người thích tu định, hạng người thích tu tuệ, và cái hạng cuối cùng phải tiến tu cho tới mức cuối cùng, đó là vừa định vừa tuệ. Bây giờ đã 3 giờ, cô nghĩ chắc mình nghỉ một chút, 15 phút nha, rồi mình sẽ tiếp tục.